Vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí tuệ, bát giải là ao tắm, nước định lặng trong đầy, rải bảy thứ tịnh hoa, để tắm người không nhơ, ngủ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng đủ nghiêm mặt mày, các tốt trao hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục, thân tâm làm tràng hoa, giàu có bảy của báo, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành, hồi hướng làm lợi lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì tất cả các đại chúng đều nghe Thiền sĩ Thích Trinh Thiền đọc phần kinh văn. Và bây giờ để tiếp tục trong cái cuộc giảng thuyết ngày hôm nay, thầy sẽ đọc lại từng đoạn phần kinh văn đó và thầy giảng để cho tất cả quý đại chúng hiểu được để mà tu học. Vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí huệ. A Di Đà Phật, quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật ngài thị hiện hiện cái tướng bệnh để tùy duyên mà giảng pháp, giúp cho các cư sĩ ở thập phương thế giới nương theo những cái lời pháp của Đạt mà tu học. Tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là cư sĩ Di Ma Cật ngài đặt bài kệ này cốt là để hướng dẫn các chư Bồ Tát ở thập phương thế giới. Những vị này đang ở cái địa vị tu học, biết các phương pháp tu tập và phương tiện để đưa đến cái sự giải thoát. Quý vị thấy những vị Bồ Tát mà chưa đi đến cái quả đạo thật sự đó, thì những vị này còn phải tu học, còn phải học về pháp rất là nhiều. Và trên đường hành đạo đó, nếu mà có đọc qua cái quyển kinh Di Ma Cật thì những vị Bồ Tát đó có thể nương theo cái lời dạy bảo của cư sĩ Di Ma Cật mà hành trì cái pháp nó được tốt đẹp. Lý do là cư sĩ Di Ma Cật ngài là một cái vị đại Bồ Tát, nhưng mà thầy thị hiện lại ở trên cái cõi thế gian này để mà hộ trì cái Phật pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua câu kệ này, tất cả quý đại chúng đều nhận thức được rằng cái chữ mà vườn tự đối với các chữ không phải là cảnh đẹp dùng để mà ngắm hoặc là ngoạn cảnh, và không phải là nơi để mà mình đến đây để mà mình giải sầu trong những lúc vui. Vườn tược ở đây là của chư Bồ Tát, chính là các pháp học ở trong tam giới. Quý vị thấy các pháp mà các Bồ Tát học không phải là ở cõi dục giới không, mà các ngài sau khi học đầy đủ ở cõi dục giới, các ngài còn phải học ở trong cái cõi sắc giới, và sau cùng là học ở trong cõi vô sắc giới. Như vậy gọi là tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sự học các pháp này khiến cho các Bồ Tát hiểu thấu được cái sự tuần hoàn của vũ trụ và các pháp nhân quả của kiếp nhân sinh. Do đó, để tránh các quả xấu và hằng gieo trồng các nhân trong sạch, vì thế các Bồ Tát phải học tất cả những pháp tổng trì. Quý vị thấy gọi chữ tổng trì, nhưng mà thật sự ra đó là những cái pháp của người tu sĩ, nhất là tu hạnh Bồ Tát cần phải hành trì, cần phải học. Thường thường những Bồ Tát mà không có học đầy đủ pháp thì thường thường có lưới nghi. Mà trên con đường tu học á, nó còn một cái lưới nghi đó, trong cái tâm của mình nó sẽ không được cái sự an lạc và thanh tịnh. Chính vì vậy mà quý vị thấy hầu hết những chư đại Bồ Tát mà tu mà vào được chánh định là họ đã phá được lưỡng nghi. Phá được lưỡng nghi thì mình mới đạt đến cái quả định của tam muội. Còn mình còn lưỡng nghi thì mình vẫn còn những cái sự hoài nghi, những sự thắc mắc đó, nó làm cho tâm mình không được an lạc và mình không đắc định. Cây rừng pháp vô lậu. Cái điều này cư sĩ Di Ma Cật nói một cách rất là chính xác. Thường thì ở nhân gian này chúng sinh thì những cảnh vật đẹp, những cảnh mà biển trời, núi non, cây rừng hùng vĩ là một cái đối tượng rất là ưa thích của chúng sinh. Bởi vì đó là cảnh thế gian hữu tình. Nhưng mà ngược lại, đối các chư Bồ Tát, các pháp học để mà đạt được giải thoát thì nó nhiều như các cây rừng. Quý đại chúng còn nhớ là thời Đức Phật, lúc mà Ngài còn tại thế, một hôm Ngài dạy các chư tỳ kheo bằng cách là Ngài nắm một cái nắm lá cây ở trong tay và nói với tất cả những vị tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, sự dạy dỗ và hiểu biết của Như Lai trao đến cho các ông như nắm lá cây trong tay ta. Còn học hằng hà sa thì nó chẳng khác nào như đám cây rừng trước mặt các ông. Như vậy thì mình đặt vấn đề tại sao mà pháp học rất là nhiều. Thật sự pháp học, nếu mà tất cả quý vị chúng do tu học mà thấy được cái bản chân như của các pháp thì quý vị đã phần hoàn tất qua cái phần pháp học. Còn nếu quý vị chưa thấy được cái chân như của dạng pháp thì quý vị vẫn còn học hoài. Qua giác ý sạch màu, A Di Đà Phật. Do từ những cái pháp học vô lậu này. Tại sao gọi là vô lậu mà không nói là hữu lậu? Bởi vì đây là cái pháp giải thoát. Những cái pháp nào nó nằm trong cái sự giải thoát thì nó gọi là vô lậu. Những pháp học nào mà nó nằm ở trong cái sự không giải thoát, trong cái xã hội, trong mọi ngành, mọi nhóm thì nó gọi là hữu lậu. Những cái hữu lậu thì là những pháp của thế gian, những cái pháp của trong tam giới, của những người chưa chứng đắc. Nhưng mà nói pháp vô lậu là những pháp mà mình học và sau cùng đạt thành cái sự giải thoát. Thì từ những cái pháp vô lậu này, nó sẽ làm cho tâm của các chư Bồ Tát nở ra được cái hoa vô u giác ngộ. Quý vị thấy cái người tu bây giờ thì rất là nhiều. Nhưng mà nói thật sự đến cái chữ giác ngộ thì không được bao nhiêu hết. Bởi vì chính những vị đó chưa có sự giác ngộ. Do đó trên con đường tu học, nếu gặp một vài cái chướng ngại, gặp vài cái chướng duyên nó ngăn đường, thì những vị này sẽ thối chuyển đạo Bồ Tát ngay. Bằng chứng là quý vị thấy rằng có những vị A-la-hán cũng hồi tâm tu đại hạnh Bồ Tát, nhưng mà gặp những chướng duyên do người, do thiên, do tất cả các chư quỷ thần ở trong cái tam giới này, họ đến họ thử thách và không thoát được những thử thách đó, những cái vị A-la-hán phải lui sụp trong con đường đạo. Bởi vì cái sự giác ngộ này là một cái niềm tin rất là tha thiết đối với các chư Bồ Tát. Nhờ cái sự giác ngộ này mà các ngài mới đủ cái lực tinh tấn để mà tiến dũng mãnh trên con đường giải thoát. Trên đường giải thoát mà quý vị tu thiền định hay là quý vị dùng mọi cách mà quý vị chưa thật sự có sự giác ngộ cái bản tâm thì quý vị khó mà đi vào trong đạo quả. Bởi vậy quý vị thấy khi mà người tu đó, họ phát tâm tu đó, họ dũng mãnh lắm. Tu họ thấy giống như là cái đạo quả trước mắt vậy đó. Họ nghĩ rằng họ với cái bàn tay là họ nắm được cái đạo quả ngay trước mắt. Nhưng rồi theo ngày tháng đi, họ thấy cái đạo quả lần lần nó xa vời vợi. Nó phải gần như là cái ý tưởng của họ nghĩ. Chính vì vậy mà trên đường tu rất là dài, rất là nhiều chướng duyên, mà mình không có sự giác ngộ, mình bị dễ bị rơi rớt lắm. Và thầy cũng đã thấy rất nhiều những vị pháp lữ, những vị pháp hữu cũng đã bị những cái chướng duyên mà họ rớt lại rất là tội nghiệp. Có những vị thầy thấy khởi đầu phát tâm tu rất là dũng mãnh, có thể nói nếu mà cần xẻ thịt ra để mà cho chúng sinh họ cũng xẻ thịt nữa nha, nhưng mà được đâu vài năm thôi rồi cái ý chí của họ bắt đầu họ thối chuyển. Lý do là tại vì họ tu trong cái sự không có giác sẵn, họ họ tu trong cái sự ham muốn tầm cầu, họ muốn làm sao nắm được cái đạo quả trong trong cái bàn tay liền, họ muốn làm sao mà giải thoát được liền ở trong hiện kiếp. Đây là cái chỗ mà họ chưa có hiểu thấu sự giác ngộ bản tâm. Trên con đường hành trì đạo hạnh Bồ Tát, nó không phải là một kiếp, nó không phải là hai kiếp, nó không phải là ba kiếp, mà quý vị phải hành trì cho đến bao giờ quý vị đạt đến cái quả Như Lai mới thôi. Do đó trên con đường tu học của đạo hạnh Bồ Tát, nó trải và nó trải dài vô lượng vô số kiếp. Bây giờ câu kệ kế tiếp là trái giải thoát trí huệ. Tại sao mà cư sĩ Di Ma Cật gọi là trái giải thoát trí huệ? Bởi vì đối với tất cả những chư Bồ Tát, quý vị này đã giác ngộ rồi, thì cái sự giác ngộ này nó sẽ phá vỡ cái sự vô minh, cái sự ưa đắm những cảnh sắc ở trong tam giới. Và những cái hoa giác ngộ này nó làm cho bản tâm lần lần đạt đến cái trí huệ và đạt đến cái sự giải thoát. Thường thường tất cả quý đại chúng thấy cái chữ trí huệ nó đi đến trước cái sự giải thoát. Là tại sao? Là tại vì nếu mà mình không phá được, mình không có trí huệ, thì mình sẽ không phá được cái phần vô minh. Trí huệ đây là trí huệ do cái sự thiền định mà nó tạo thành. Trí huệ đây quý vị không phải do cái sự học hỏi ở trên cái cõi dục giới này, hay là quý vị học hỏi trong cái cõi sắc giới này, hay là quý vị học hỏi trong cái cõi vô sắc giới mà thành tựu. Mà trí huệ đây là nhờ cái tâm lực thiền định của quý vị nó phát sinh. Với cái trí huệ này thì cái màn vô minh nó mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà khi sự vô minh nó tiêu diệt rồi thì cái sự giải thoát nó sẽ hiện hành. Như thầy đã trình bày, trong cái cuộc đời này cái người tu hành Bồ Tát thì rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà người đạt đến cái mục đích đó, thì là chẳng được bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì những vị đó thiếu cái sự giác ngộ, tu trong cái sự mong cầu, tu trong cái sự mong muốn, nó chưa bao giờ giác ngộ hiểu được cái sự vô thường của cuộc đời, hiểu được cái bản chất chân thật của các pháp. Chính vì vậy mà trên cái đường lâu dài, cái tâm vị đó không đạt được những cái gì mà mình ham muốn, những gì mà mình ưa thích, thì tâm nó sẽ bị thối chuyển. Quý vị nên nhớ rằng các phương pháp vô lậu, trong các pháp đó nó không có cái niệm ham muốn, trong các pháp đó nó không có cái niệm là để mình tìm hiểu tại sao nó như vậy, trong các pháp đó nó cũng không có cái niệm mình phải tò mò để coi cái phương pháp này như thế nào. Nếu mà quý vị đi vào ở trong cái sự học pháp thiền mà quý vị tò mò, quý vị ham muốn, rồi quý vị cố gắng tìm hiểu coi nó như thế nào, thì thầy bảo đảm quý vị chưa sự giác ngộ. Mà chưa sự giác ngộ này quý vị đi cao lắm chừng 3 năm thôi. Thầy cho cái thời gian cao lắm 3 năm thôi, quý vị sẽ rời đất hết. Bởi vì cái pháp giải thoát là dành cho người giác ngộ. Những người mà chưa giác ngộ thì tâm của họ thường bị những cái cảnh trần nó sai sử. Vì thế mà họ không đạt được cái trí huệ. Và họ không đạt được cái sự giải thoát để đạt đến cái cảnh giới là tịch tịnh, an lạc của Niết Bàn. Bây giờ cư sĩ Di Ma Cật lại nói kệ tiếp theo. Bát giải thoát là ao tắm, nước định lắng trong đầy, rải bảy thứ tịnh qua để tắm người không nhơ. A Di Đà Phật. Bốn câu kệ này quý vị thấy rất là hay. Nếu mà không có người tu học và giải bài rõ ràng thì quý vị khó mà có thể hiểu được cái nghĩa chân thật của bốn câu kệ này. Thường thường thì quý vị thấy rằng ở thế gian này, thường thường mà cái mùa nóng nực hay là có những cái sự mà buồn bã hay là có những cái sự mà không được vui vẻ trong tâm hồn, họ thường thường họ họ có sự sân giận đó, họ lấy nước họ họ rửa để cho nó bớt đi cái sự sự sân giận đó. Thì đó là pháp của những người thế gian. Nhưng mà đối với các chư Bồ Tát thì nó khác. Đối với chư Bồ Tát, bát giải thoát là ao tắm. Bởi vì sao? Bởi vì chính nhờ cái bát giải thoát này mà nó rửa sạch tất cả những cái bận nhơ trong tâm. Như vậy thì bát giải thoát này nó gộp những gì? Bát giải thoát này nó bao gồm, thầy xin trình bày. Một là nương theo nội hữu sắc tướng mà mình quán ngoại sắc tam muội. Và khi mình muội này thì mình sẽ đạt đến cái cảnh giới gọi là cảnh giới sơ thiền thiên. Quý vị nên nhớ cảnh giới sơ thiền thiên không có người dục lậu ở được. Cảnh giới sơ thiền thiên là cảnh giới những người hoàn toàn sống độc thân, không còn dục lậu của nhân sinh. Bây giờ thứ hai là nội vô sắc tướng, quán sắc ngoại tướng. Có nghĩa là cái người tu theo cái phương pháp nội quán này, mà khi họ được thành tựu thì họ đạt đến cảnh giới là nhị thiền thiên. Đây là cảnh giới của những người mà hoàn toàn đã ly dục. Quý vị nên hiểu rõ ràng, những người mà còn dục của thế gian, của nhân sinh, thì họ chỉ sanh vào trong cái cõi trời dục giới, là từ cõi trời thứ sáu cho đến cái cõi trời thứ nhất. Như vậy thì trong cảnh dục giới nó gồm sáu cõi trời. Cõi trời mà những người ở thế gian này chưa có ly được dục, nhưng mà nhờ họ tu thập thiện, nhờ họ có chút khả năng thiền định, nhờ họ có phước báo của sự bố thí, khi mà họ mất thì họ sẽ sanh vào. Trước nhất là cõi trời tứ thiên vương. Kế tiếp là cõi trời thứ nhì là cõi trời đao lợi thiên cung. Và kế tiếp nữa là cõi trời dạ ma. Kế tiếp nữa là cõi trời đâu xuất đà thiên. Đâu xuất đà thiên thì nó có hai diện. Một diện gọi là ngoại diện. Ở nơi ngoại diện thì do các chư thiên thống lãnh và ở. Ở trong nội diện thì do Đức Di Lặc Thiên Tôn ngài ở. Quý vị thường thường nghe nói là Đức Di Lặc ngài sẽ hạ sanh thành Phật. Hiện giờ Đức Di Lặc Thiên Tôn ngài đang ngự ở nội diện Đâu Xuất Đà Thiên. Nơi đây có hàng vạn Bồ Tát đang theo học với ngài Di Lặc Thiên Tôn. Và khi Đức Di Lặc hạ trần thì tất cả những cái chư Bồ Tát ở cõi Đâu Xuất Đà Thiên cũng hạ, và những vị này sẽ đắc thánh quả trong thời kỳ Đức Di Lặc thì hiện xuống thế gian. Rồi trên cái cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên là Lạc Biến Hoa Thiên. Đó là cõi trời thứ năm. Và cõi trời sau cùng trong dục giới là trời tha hóa tự tại thiên. Cái cõi trời này mà tất cả quý đại chúng thường gọi là thiên ma chủ ở đó, là chỗ mà loài thiên ma nó đang ở. Cái cao nhất ở trong cái dục giới thiên. Nếu mà quý vị nương theo trong cái bát giải thoát mà thầy vừa trình bày, mới vừa trình bày, thì cũng có nằm ở dục giới nữa, mà quý vị sẽ sanh lên cõi trời sắc giới, thì đầu tiên là sơ thiền thiên, và thứ hai là nhị thiền thiên, và thứ ba là quý vị nương theo cái tịnh giải thoát. Khi mà quý vị tu theo cái tịnh giải thoát mà từ thân tâm nó đã đạt đến cái trạng thái là an lạc thanh tịnh, chứng được tam muội, thì quý vị sẽ đắc được cái tam thiền thiên và tứ thiền thiên. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng tam thiền thiên và tứ thiền thiên cũng chưa phải là giải quả giải thoát. Do đó ngày xưa có những vị tỳ kheo, khi họ tu đến cảnh giới được an lạc, họ tu đến cảnh giới được tịch tịnh, thì họ tưởng đây là cái trạng thái niết bàn, nhưng mà thật sự đây là trạng thái của tam thiền thiên và tứ thiền thiên. Và những vị chư thiên ở tam thiền thiên và tứ thiền thiên, khi họ hưởng hết những tuổi thọ của cõi trời này, thì họ cũng phải bị trở về cái trong cái lục đạo luân hồi. Họ sẽ trở lại thế gian, hoặc là họ vào một cái thế giới khác, nhưng mà họ vẫn là phàm nhân. Bây giờ nói về cái bát giải thoát thứ tư, gọi là không xứ giải thoát tam muội. Không xứ giải thoát tam muội, đây là cái pháp môn mà tu thiền, giúp cho cái người tu theo cái phương pháp này, họ đạt đến cảnh giới gọi là vô sắc giới. Và cái cảnh chứng của họ ở trong cái thế giới mà vô sắc giới gọi là không vô biên xứ. Thứ năm là thức xứ giải thoát tam muội. Đây là một cái phương pháp thiền định. Hầu hết những tiên gia ngoại đạo của Ấn Độ trong cái thời Đức Phật Thích Ca đã tu. Và hiện nay cũng có một số người cũng gọi là tiên gia của Ấn Độ, họ cũng vẫn tu. Và trên những cái giải Hy Mã Lạp Sơn vẫn có người tu, mà họ vẫn nương theo cái phương pháp này, chứ họ chưa đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Khi mà người tu theo cái phương pháp thiền định thức xứ giải thoát tam muội, họ thành tựu, thì họ sẽ được sanh vào trong cái cảnh giới gọi là thức vô biên xứ. Thứ sáu, cái cảnh giới thiền định thứ sáu của trong bát giải thoát gọi là vô sở hữu xứ tam muội. Cái người mà tu thiền định đến cái vô sở hữu xứ tam muội mà họ đạt đến cái cảnh cùng cực của nó, thì là tâm họ an lạc ở trong cảnh giới là vô sở hữu xứ. Đây là cảnh giới mà cao thứ nhì trong cái cõi trời vô sắc giới. Và thứ bảy là cái cảnh thiền của phi hữu tưởng, phi vô tưởng tam muội. Nó còn gọi một cái danh rất là rõ ràng là phi tưởng xứ. Người mà tu thiền đạt đến cảnh giới này thì họ sẽ đạt đến cái cảnh cao tột cùng của cảnh trời vô sắc giới. Nhưng rồi sao? Nhưng rồi khi họ hưởng hết những cái phước của cõi trời, họ vẫn phải đi vào trong lục đạo luân hồi. Bởi vì đây không phải là cảnh giới của sự giải thoát. Bây giờ cảnh giới tam muội cuối cùng trong cái bát giải thoát đó là diệt tận định tam muội giải thoát. Cái diệt tận định tam muội giải thoát này thật sự là cái phép mà giải thoát. Đây là cái phép thiền định của những cái bậc thánh giả ở trong cái Phật đạo gọi là A-la-hán, Những vị này họ đã chứng được cái diệt tận định, họ đã nhập định được trong diệt tận định, họ đạt đến cái cảnh giới thân khẩu ý của hoàn toàn tịch diệt. Do đó tất cả những pháp của sắc giới, vô sắc giới và dục giới không làm tổn hại tới họ, và họ thoát khỏi tam giới. Những người mà thoát khỏi tam giới gọi là giải thoát. Như vậy thì tất cả quý đại chúng nhìn lại chúng ta thấy rất là đáng tội nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn nằm ở trong cái cảnh thứ tư là cảnh người, mà của dục giới quá thấp. Bởi vì chúng ta chỉ trên được, chúng ta trên được cái cảnh gì? Chúng ta trên được cái cảnh súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, có vậy thôi à. Bởi vì trong cái sáu lục đạo luân đồi hồi, địa ngục là thấp nhất, rồi tới ngạ quỷ, rồi tới súc sinh, rồi tới người, tới Atula, rồi mới tới trời. Mà chúng ta chỉ nằm cái hàng thứ tư là người thôi. Chúng ta rất là thấp. Vì vậy mà chúng ta không tu là chúng ta bỏ lỡ một cái cơ hội để mà tăng tiến cái tâm linh vào trong cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà tại sao hầu hết những cái chư Bồ Tát các ngài lại vào thế gian này, mà các ngài không vào những cái thế giới khác? Quý vị thấy rằng ở trên cái loài người đó là cõi trời rồi, mà những cõi trời thì nó có sự an vui vô cùng. Cái người cõi trời á, nói về chữ tu thì khó lắm, họ cũng khó tu lắm, tại vì đây là cái cõi hưởng phước, cái cõi mà họ đã gieo những cái phước lành từ kiếp trước rồi, từ nhiều vô lượng kiếp rồi. Ngày nay họ sanh lên những cõi trời đó để họ hưởng những cái phước báo này. Giống như chúng ta đã nhiều kiếp, chúng ta làm nhiều cái chuyện thiện lành, đã làm nhiều cái sự bố thí. Ngày hôm nay chúng ta sanh vào ở trong một cái gia đình đế vương, thì chúng ta chỉ hưởng phước mà thôi. Và cái cảnh đời này đó, các chư Bồ Tát thích thì hiện vào, là tại vì cảnh đời này có những cái sự khổ vui nó đầy đủ. Chính vì cái chỗ mà khổ vui này mà chúng sinh mới phát tâm tu. Ở thế gian này không có sự khổ, toàn là sự vui, thầy bảo đảm chúng sinh bao giờ tu hết. Bởi vì có sự khổ, do đó chúng sinh mới phát tâm tu. Mà các chư Bồ Tát nương theo cái sự khổ não của chúng sinh mà các ngài sanh vào thế gian này để tùy duyên để hóa độ chúng sinh. Bởi vậy trong Phật ngài đã nói, cái người mà giàu rất là khó tu, bởi vì họ đang hưởng phước. Mà những người nghèo thì họ dễ có cái sự tu học hơn, bởi vì họ thấy được cái nhân quả của họ quá xấu, họ muốn tăng tiến cái tâm linh, thành ra họ tu nhiều hơn. Thành ra ngày hôm nay nếu mà thật sự quý đại chúng nào mà sanh vào ở trong quả khổ, sanh tà vào trong những cái gia đình nghèo, gia đình bằng hàng, quý vị thì cũng đừng có, vì đây là cái kiếp duyên của quý vị đã tạo kiếp trước, ngày hôm nay nó xảy đến cái quả, quý vị hãy cố gắng nhận lãnh. Nhưng mà từ đây về sau ráng gieo trồng những cái nhân tốt đẹp để trong hiện tiếp kiếp quý vị sẽ hưởng. Cái gì mình đã tạo rồi thì mình phải ráng nhận lãnh. Đó là người biết thức thời, đó là người biết tu. Bởi vậy chúng sinh và Bồ Tát khác nhau. Chúng sinh rất là sợ cái quả xấu nó đến với mình, nhưng mà trong suốt cuộc đời cứ gây những cái nhân xấu không, rồi quả xấu của kiếp trước chưa có gặt hái hết, rồi quả xấu của kiếp này nó lại tiếp tục trong tương lai. Ngược lại các chư Bồ Tát, các ngài biết quả xấu của mình là do cái kiếp trước mình không có thiện duyên làm lành. Các ngài ôm tất cả những cái điều xấu đó, ráng gánh tất cả những điều xấu đó cho mình, và đồng thời từ Từ đây trở đi các ngài tạo những cái nhân rất là tốt đẹp. Do đó, cái đời sống trong tương lai của những các vị này, họ sẽ được những cái nhân tố rất là tốt. Như vậy thì qua cái bát giải thoát này, hay được gọi là tám cái phép thiền này, thì cư sĩ Di Ma Cật ngài dí những cái pháp thiền này, nó giống như là cái ao tắm, nó làm mát mẻ tâm của các chư Bồ Tát. Và các chư Bồ Tát thì nương nơi các phép thiền định này để mà các ngài dạo chơi ở trong tam giới không chướng ngại. Bây giờ chẳng hạn thầy thí dụ thôi, một vị Bồ Tát ngài có thể đi vào trong những cảnh giới trời, nhưng mà ngài không thể nào dùng cái thân của các ngài để mà đi, bởi vì trong những cảnh giới của trời có những cảnh giới nó rất là xa vời, và nó có những cái cảnh, cái thời gian ở thế gian này không đủ để đi. Nếu mà quý vị nương theo cái bản thân này để quý vị đi thì quý vị sẽ mất thân liền lập tức. Do đó quý vị đó thu ngắn cái thời giờ lại, dùng cái thiền định các ngài đi. Mà khi mà các ngài vào trong thiền định đi thì thời gian nó còn nhiều vô cùng. Đây là những cái người Bồ Tát mà họ tu, họ đắc thiền thì họ sẽ đi vào ở trong cái tam giới thiên, nó không có chướng ngại. Nhưng mà ngược lại phàm phu đi không được. Tại vì phàm phu vẫn còn nhiều cái sự khổ, vẫn còn nhiều cái sự lo nghĩ, cái tâm nó chưa được tự tại. Mà tâm nó chưa được tự tại thì bao nhiêu cái sự lo lắng ở cõi dục giới này nó đã nhốt cái tâm mình ở trong đó rồi. Lo lắng những cái sự khổ sở, những cái sự buồn lo ở thế gian này nó giống như là ngục tù, nó nhốt cái tâm mình lại. Thành ra mình không được tự tại, mình không được đi tự tại với các Bồ Tát. Bây giờ câu kệ tiếp theo. Nước định lắng trong đầy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng các chư Bồ Tát nương theo các phương pháp tu thiền mà thầy vừa kể trên, đó là cái phương pháp mà bác giải thoát đó. Thì các tâm các ngài lần lần đạt được định, nên thân và tâm nó được lắng trong và tịnh sạch. Cái tâm của mình đó, quý vị dùng mọi phương pháp gì quý vị cũng không có làm cho nó lắng trong được. Hễ mà bây giờ không có tưởng ở cảnh giới này thì nó lại nhảy đến cảnh giới khác. Bởi vì vậy mà những vị cổ đức gọi tâm người sao? Tâm của thế nhân là tâm duyên ý mã. Quý vị thấy có con khỉ nào mà nó ngồi một chỗ được không? Nó hết trèo ở chỗ này, nó nhảy chỗ kia, nó làm đủ hết những cái trò mà không bao giờ ngồi yên hết. Con ngựa cũng vậy. Con ngựa cũng vậy, nó phải chạy nhảy hoài thì nó mới thích, chứ mà nó đứng yên chỗ là nó dậm chân nó hí à. Bởi vì mà cổ đức mới dí rằng tâm của chúng sinh rất là tội nghiệp, giống như tâm duyên ý mã. Nhiều khi quý vị ngồi đây quý vị làm việc vậy đó, nhưng mà tâm quý vị phiêu những cái cảnh khác mà quý vị đang mơ thích. Chẳng hạn như quý vị nào mơ thích ở Việt Nam, quý vị làm việc đây chứ còn cái tâm quý vị bay về bên Việt Nam đó. Hay là quý vị mơ thích được đi du ngoạn ở một cái trời Âu hay trời Tây, Hy Mã Lạp Sơn nào đó. Mình ngồi đây làm việc, mình ngồi đây nói chuyện với thân nhân của mình, nhưng mà cái tâm của mình bay về cảnh giới. Mình không bao giờ mình nằm ở trong cái thiền định hết. Cái tâm quý vị nó bị vọng tưởng triền miên. Bây giờ muốn diệt những cái sự tâm duyên ý mã đó, muốn diệt cái sự vọng tưởng mà quý vị khởi triền miên như vậy thì chỉ có thiền định mà thôi. Bởi vì cái thiền định giống như là cái phương pháp mà nó cột trói cái tâm của mình lại. Nó không có cho tâm mình nó nhảy nữa. Nó không có cho cái tâm mình như con khỉ chiên nữa. Thì bây giờ nương theo thời gian, cái tâm mình lần lần nó mới được lắng trong và nó mới được tịnh sạch. Vì vậy mà trên đường tu thầy đã kinh nghiệm, ngoài cái thiền định không có thể phương pháp nào mà để lọc, để gạn cái tâm mình, để mà nó tịch tịnh và trong sạch, ngoài cái thiền định. Và bây giờ là hai câu kệ kế tiếp. Rải bảy thứ tịnh qua để tắm người không nhơ. Ngoài cái tu về cái thiền định thì các ngài còn nương theo cái bãi pháp tịnh qua để mà làm cho trong cái tâm của mình nó được phát khởi những cái sự tịnh lạc và giúp cho thân tâm của mình nó được sạch trong, nó không được, nó không có cấu bẩn. Như vậy thì bãi cái tịnh qua này nó gồm những gì? Một đó là qua giới tịnh. Tại sao gọi là qua giới tịnh? Bởi vì cái người tu học á không có nương theo mà cái sự phát cái bồ đề tâm và cái sự thọ giới đó, thì thầy bảo đảm cái thân tâm không bao giờ tu học được hết. Thân người mà tu học được là do nghiêm trì giới luật. Bởi vì do nghiêm trì giới luật mà thân khẩu ý lần lần nó được đến cái sự thanh tịnh. Thời mà Đức Phật còn hiện tiền đó, cái người mà tu mà do cái hướng giới thanh tịnh mà thành đạo đó, đó là ông U Bà Ly. Ông U Bà Ly là một vị mà giữ giới rất là trong sạch. Do sự gìn giữ giới này mà từ thân và tâm, khẩu và ý, nó không phát những cái ý niệm vọng tưởng, mà từ từ nó đạt đến cái sự chánh niệm, tịnh niệm, và sau cùng là ông U Bà Ly, ông đạt được cái sự giải thoát. Và ông trình bày cái vấn đề nghiêm trì giới luật để đưa đến sự giải thoát cho tất cả mọi tỳ kheo thời bấy giờ nghe để mà tu học. Thứ hai là qua tâm tịnh. Tất nhiên là cái người hành trì tu học phải tìm mọi cách để làm cho tâm mình được an tịnh, tìm mọi cách để giúp cho cái tâm mình không còn bị cấu nhiễm của cái pháp trần, tìm mọi cách để gạt bỏ những cái phiền não của trần lao, thì tâm mình lần lần mới có thể đạt đến cái chỗ tịch tịnh và giải thoát. Thứ ba là qua kiến tịnh. Cái người mà tu hành đó, khi mà tâm không còn vọng tưởng nữa, tâm không còn là tâm duyên ý mã nữa, thì một thời gian do thiền định họ sẽ thấy lại được bổn tánh của bản tâm, và họ thấy lại được cái bổn tánh của các pháp. Mà khi mà họ thấy được cái bổn tánh các pháp rồi thì tâm của họ sẽ không còn vọng chấp nữa, và tâm của họ không còn khởi những cái tư tưởng phan duyên nữa. Đây gọi là qua kiến tịnh. Thứ tư là qua độ nghi tịnh. Thường thường cái người tu á, hiểu thấu các pháp á, thì thường thường nghe người ta nói gì cái mình tu theo đó. Mình vừa tu thiền đâu được vài năm, kết quả chưa có tốt đẹp lắm, thì có người ta nói ok, bây giờ qua bên Mật Tông niệm chú tu dễ thành tựu, cái chạy qua Mật Tông. Chạy qua Mật Tông tu 3 năm, cái kết quả cũng nó sắp thành kết quả, chưa có cái qua của thiền định nó chưa có trổ bông, cái mình nghe người ta nói thôi tu bên thiền tông cũng khó mà Mật Tông khó, thôi qua bên tịnh độ tông niệm Phật cái là giảng sinh, cái bỏ chạy qua niệm tịnh độ tông. Đây là cái người mà kêu là qua độ nghi tình, nó nở trong tâm, có nghĩa là không hiểu các pháp, không thấu hiểu các pháp, do đó chạy đông chạy tây, rồi rốt cuộc phàm phu vẫn hoàn phàm phu. Chứ cái người mà cái hoa độ nghi tình nó đã nở rồi đó, thì những người này họ đã hiểu thấu các pháp, cái tâm của họ không còn nghi ngờ nữa. Chính vì vậy họ giữ một pháp mà họ tu hành, do đó suốt cuộc đời họ, họ sẽ thành tựu được cái sự giải thoát. Bây giờ thứ năm, đó là qua phân biệt đạo tịnh. Chúng sinh á, hầu hết á, không có cái sự phân biệt về đạo tịnh á, thì không có phân biệt được chánh và tà. Chẳng hạn như ông vô não là một cái trường hợp thấy rõ ràng. Ông vô não là một cái người phát tâm tu học giải thoát, nhưng mà khi ông gặp thầy, thầy ông truyền cho cái tà đạo, kêu ông hãy giết 1.000 người và lấy những ngón tay để làm sao chuỗi đeo. Mà hãy ông giết đúng 1.000 người thì ông sẽ thành đạo. Ông vô não không có cái qua phân biệt đạo đạo tính, do đó sao? Ông lầm lạc, ông nghe theo. Có nghĩa là không có hiểu biết và phân biệt rõ ràng thế nào là tà đạo, thế nào là chánh đạo. Do đó bị những kẻ tu giả hay là những kẻ tu tà đạo, họ hướng dẫn đi vào trong con đường sai lầm và bị nhân quả chi phối. Quý vị biết rằng ông vô não do ông giết quá nhiều mạng người. Do đó khi mà gặp Đức Phật Ngài đã độ cho ông vô não. Ông vô não ông biết rằng cái tội mình rất nhiều, do đó ông cố gắng tu học và thiền định, ông chứng được A-la-hán giải thoát. Nhưng mà những cái nghiệp duyên của ông rất là nặng, do đó thay vì ông bị đọa lạc vào trong cái cõi rất là sâu, nhưng mà ông được cái nhân quả nhẹ. Những cái nhân quả nó hiện trên người của ông. Suốt một cuộc đời ông bị ghẻ lát, không bao giờ hết. Đây là do cái nhân quả mà ông đã giết người một cách lầm lạc do cái sự chỉ bảo của những vị tà sư. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Bây giờ trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật Ngài đã nói rõ ràng, tà sư trong thời mạt pháp này nó đầy còn hơn là hằng hà sa cát sông Hằng. Do đó quý vị không cẩn thận, quý vị sẽ đi vào ở trong những cái hàng tà sư, và mình sẽ không thấy đạo, và ngoài ra mình còn bị những nhân quả xấu. Do đó cái qua phân biệt đạo tịnh nó giúp hiểu được thế nào tà, thế nào là chánh đạo. Do đó không còn bị những kẻ mà nó tu giả hay là nó là tà sư nó gạt. Bây giờ tà sư rất nhiều, và người ta hầu như người ta muốn đạt được cái kết quả, người ta thường tu theo cái đạo tà nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình tu bên Phật đạo, khi mình chứng được A-la-hán, mình sẽ có tha tâm thông. Mình sẽ hiểu được cái tánh của người đối diện với mình, họ đang muốn gì, họ đang thích cái gì. Họ rồi những người mà tu bên chánh đạo, họ sẽ đạt đến cái thiên nhãn thông. Họ có thể nhìn lên trời, họ thấy cảnh trời. Họ nhìn xuống địa phủ, họ thấy cảnh địa phủ. Nhưng đó là cái hành trình của người tu chánh đạo khi họ đạt được cái lục thông. Nhất là họ phải đạt cái quả A-la-hán. Và có những người họ không có đi con đường mà giải thoát, họ đi vào con đường cho nó nhanh, cho nó mau. Họ tu theo tà đạo, chẳng hạn họ tu theo cái luyện cái phép. Chẳng hạn như họ tu theo cái thiên linh cái. Hay là họ tu theo những cái phép tà khác. Để họ nhờ những con ma này, những cái con ma mà chết quan như đó, nó giúp cho họ biết được này, biết được kia. Đó là tà đạo. Mình tu là phải đi vào trong chánh đạo. Và khi mình thật sự mình thiền định, những cái gì mà mình không biết mình sẽ lần lần biết. Còn nếu mình đi vào tà đạo, mình sẽ đi vào ở trong cái biển khổ mênh mông. Sau khi cái nghiệp lực của mình cõi người của mình nó hết rồi đó, mình đọa vào trong thế giới rất là tối tăm, bởi vì do nghiệp lực mình đã tàn sát giết hại chúng sinh. Và nhiều khi những nhân quả này nó không phải là một kiếp mà nó đeo đẳng hằng 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 sa số kiếp. Bây giờ thứ sáu là qua hành đoạn thi kiến định. A Di Đà Phật, bữa nay quý vị học những cái phương pháp tốt không ha? Đây là những người mà có cái sự tu học như vậy đó, thì họ sẽ thấy rõ được cái sự hữu ích của các pháp lành. Họ hiểu được những nhân tố của các pháp lành khi mà họ có sanh trở lại thế gian này. Họ sanh vào trong tam giới, họ đều hưởng được những pháp lành này. Và tâm của những người này, họ sẽ luôn luôn hành theo những cái pháp lành lành mà họ đoạn trừ tất cả những pháp ác. Bây giờ số 7, tức là cái hoa chót, đó là qua niết bàn tịnh, có nghĩa là tâm của những cái chư vị mà tu đó đã hoàn toàn lìa được những cấu nhiễm, lìa được phiền não, thoát được vô minh, và họ chứng được cái quả gọi là vô sinh niết bàn. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng nếu mình có sự giác ngộ, mình có sự hành trì thiền định để tu, mình đi theo con đường chánh đạo hoàn toàn thì mình sẽ đắc được cái sự quả giải thoát. Điều đó thầy xác định 100%, không có thể sai trái được. Ngoại trừ mình còn vô minh, mình gặp những vị tà sư thì bây giờ sẽ bị vào trong cái hoàn cảnh nhân quả chi phối rất là tội nghiệp. Do đó tu học quý vị phải cẩn thận, rất là cẩn thận. Thấy một cái gì mà nó có vẻ mà nó không phải là chánh đạo, quý vị phải rời khỏi ngay, chẳng nên nương vào đó. Chẳng hạn như luyện thiên linh cái, học về những cái bùa để mà ém đối người, mấy cái đó chẳng nên học, bởi vì nhân quả của những cái điều đó rất là ghê gớm. Quý vị thấy có những ông thầy bùa nào suốt cuộc đời của họ họ được sống tốt đẹp không? Không. Hầu hết những ông thầy bùa mà hay đó, khi mà đời sống của họ mà gần hết rồi đó, thì hai cặp mắt của họ sẽ đuôi trước. Bởi vì họ cặp mắt chánh mà họ chỉ người ta đường tà. Do đó, cái lực nhân quả lấy cặp mắt họ trước. Mấy ông thầy bùa thường thường bị đuôi trước. Và sau cùng là những người mà luyện thiên linh cái đó, thì tuyệt tử, tuyệt tôn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình chỉ được lợi trong cái ngay hiện giờ mà quý vị bị hại dài dài và hằng hà sa về sau. Chẳng nên làm những điều này. Bây giờ cư sĩ Di Ma Cật lại nói thêm 4 câu kệ nữa. Ngũ thông voi ngựa xe, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh. A Di Đà Phật, 4 câu kệ này rất là hay. Đây là một cái phương tiện rất là thù thắng chỉ cho các chư Bồ Tát, để mà các chư Bồ Tát trên đường tu học biết con đường mà đi. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng chúng sinh ở trên cái cõi ta bà này, hay là trên cái tọt cõi thế gian này, khi mà đi dạo chơi thì thường sao? Bởi vì Đức Phật nói đây là Ngài nói thời trước nữa. Do đó hầu hết là họ dùng voi và ngựa để họ làm phương tiện di chuyển. Nhưng mà ngược lại các chư Bồ Tát nương theo sức thiền định, do đó họ đạt đến ngũ thông. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát chưa thật sự mà chứng đắc hoàn toàn quả đạo thì họ trong cái thời gian mà họ hành đạo họ sẽ đạt được cái ngũ thông, ngoại trừ cái lục thông là lậu tận thông. Quý vị nên nhớ trong cái thời buổi này rất là nhiều vị tiên gia, nhất là những cái vị mà ẩn trên núi trên non, họ đắc cái ngũ thông rất nhiều. Và chư Bồ Tát tu ở tại thế gian này cũng vậy, trong thời gian họ chưa có đầy đủ cái quả đạo để mà họ lên cái học vị cao thì họ cũng có thể đắc được cái ngũ thông. Cái ngũ thông này nó gồm có là thiên nhãn thông. Với thiên nhãn thông này thì quý vị chỉ cần nhắm mắt lại thiền định, quý vị soi vào cảnh giới nào thì cảnh giới đó nó hiện trong cái cảnh thiền. Và thiên nhĩ thông, quý vị muốn nghe cái chúng sinh ở nơi nào, quý vị ngồi tham thiền nhập định, hướng cái tai về cái hướng đó thì quý vị sẽ nghe được những cái gì ở nơi đó xảy ra. Tha tâm thông, quý vị có thể biết được những cái người đối diện trước mặt mình họ đang suy nghĩ gì. Và thứ tư là túc mạng thông. Là những cái người này họ cái duyên, cái túc mạng của họ trong tiền kiếp. Họ biết tại sao họ vào thế giới này. Họ biết cái nhân duyên tại sao họ phải vào đây để phổ độ chúng sinh. Họ biết được cái túc mạng của chúng sinh, tại sao người đó bị quả đó khổ. Tại sao người đó như vậy, họ biết hết, gọi là túc mạng thông. Thấy được những cái quá khứ của một chúng sinh. Rồi thứ năm là thần túc thông. Tất nhiên là phép biến hóa. Họ hóa hiện các muôn loài. Họ có thể bay bổng lên hư không. Đây là năm phép của trong Phật đạo. Và hầu hết những chư Bồ Tát trong cái thời mạt pháp này, nếu mà các ngài tu thiền định, các ngài sẽ chứng đắc. Các Bồ Tát thì dùng năm cái phép thần thông này để mà thay thế voi ngựa, để làm phương tiện để mà dạo chơi trong tam giới. Đại thừa là xe cộ nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh. Bây giờ nói về chư Bồ Tát, tại sao gọi là chư Bồ Tát mà không gọi là A-la-hán? Là tại vì những cái vị này có những cái hạnh nguyện độ tha rất là tha thiết, rất là sâu thẳm. Nên các ngài thường tu theo cái phẩm hạnh của Đại Thừa. Ở bên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có nói rõ ràng, những người mà tu hạnh A-la-hán giống như là một cái người mà ngồi trong cái cổ xe dê, ngồi trong một cái cổ xe rất là nhỏ, chỉ có phương tiện là độ được mình mà thôi. Nhưng mà ngược lại ở bên các chư Bồ Tát, bởi vì cái hạnh độ tha của các ngài quá cao lớn, quá sâu thẳm, do đó các ngài ngồi những cổ xe lớn. Những cổ xe lớn là các ngài ngồi rồi các ngài còn chở thêm một số chúng sinh nữa. Vì vậy mà gọi là đại thừa. Thừa là cổ xe, đại là lớn. Đại thừa là một cổ xe lớn để chở được nhiều chúng sinh. Mà thật vậy, những người mà tu đạo hạnh Bồ Tát thì cần phải có xe to lớn để chi? Để chở đưa được nhiều chúng sinh đến cái bờ giải thoát. Mà tất cả quý đại chúng biết rằng trên con đường mà độ chúng sinh đó, ngoài việc hành trì cái lục độ ba la mật, ngoài việc bố thí nhẫn nhục trì giới, các chư Bồ Tát còn có phải có một cái tâm nữa gọi là nhất tâm vọng mạnh. thì mới phá được đại ma quân. Bằng chứng là quý vị thấy rằng đức bổn sư của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi ngài ngồi dưới cội cây bồ đề, ngài đã đưa tay lên ngài thề nguyện: nếu ta ngồi dưới cội cây bồ đề này, dầu cho thân ta, xương cốt ta có tan rã thành cát bụi, không thành đạo, ta không đứng lên. Đây là một cái điều nhất tâm. Chính vì cái điều nhất tâm này, nó mới phá được đại ma quân. Và trong cái 49 ngày ngồi thiền định, ngài đã bị thiên ma 3 tuần. Nó đã sai 3 đứa con gái đó, và tất cả những thiên chúng ở trên cõi trời thứ 6, đến dây đắng. Nhưng mà nếu không nhờ cái sự nhất tâm dũng mãnh này, thì Đức Thích Ca sẽ bị thua. Hầu hết ngày hôm nay, thầy biết có nhiều người tăng sĩ tâm hạnh rất là cao thượng, rất là to lớn, nhưng mà họ thiếu cái sự nhất tâm, họ thiếu sự dũng mãnh. Khi mà đem mà họ sắp thành đạo, họ bị cái loài thiên ma nó đến là họ thua, họ làm lại. Quý vị nên nhớ rằng bất cứ một người nào, không nói về tu thiền, không nói về tu mật, không nói về tu tịnh, bất cứ một người nào trước khi thành đạo đều phải trải qua trận. Do đó, nếu mình có tâm nhất tâm, có sự dũng mãnh, thì chắc chắn mình vượt thoát được cái loại thiên ma. Còn bằng không thì mình khó vượt thoát lắm. Quý vị thấy có một vị Đại Bồ Tát nào thành đạo mà không có thiên ma không? Vị nào cũng bị. Ít lắm là phải mấy dạng thiên ma đến bao giây. Không có vị nào mà thoát được thiên ma hết. Bởi vì thiên ma là vị giám khảo cuối cùng để dắt coi quý vị đã thoát khỏi phiền não chưa, thoát khỏi sự dục vọng của thế nhân chưa, thoát khỏi được những cái sự sân giận si mê của thế nhân chưa. Thiên ma chính là tượng trưng những điều đó. Do đó, cái ngày mà quý vị triệt thối hoàn toàn, quý vị giác ngộ hoàn toàn là cái ngày đó thiên ma phải đến, để nó ấn chứng cho quý vị thành đạo. Nó là giám khảo mà. Nó là chủ giám khảo trên con đường giải thoát. Do đó ngày hôm nay nếu mà quý vị nào tu mà bị thiên ma đã phá nhiều quá, và quý vị chưa có thành tựu được bổn nguyện, phải cố gắng phát cái nhất tâm, dũng mãnh tu hành, thì cái loại thiên ma này nó mới phá được. Còn ngoài ra quý vị khó mà phá được thiên ma. Cái tâm mà yếu hèn, tâm mà nhu nhược, cái tâm mà sợ chết, không bao giờ vượt thoát được cái lưới thiên ma. Cũng như vậy, các chư Bồ Tát trên cái con đường tạo phương tiện phổ độ chúng sinh mà thiếu sự nhất tâm thì sẽ làm cái cỗ xe đại thừa của chính mình nó lật đổ. Quý vị thấy rất là quan trọng ha. Cái sự nhất tâm rất là quan trọng. Cái người mà thiếu sự nhất tâm đi con đường đạo không xa. Chừng vài năm cái họ bị cái những cái trở ngại thì họ buông bỏ cái đạo. Mà quý vị nên nhớ rằng thấy người tu, quý vị thấy họ rất là thanh nhàn ha. Nhưng mà không phải đâu. Họ đang phá từ cái đạo nội ma, họ đang phá từ cái ngoại ma. Nội ma là gì? Nội ma là những cái phiền não từ trong tâm đó. Ngoại ma là những thiên ma cõi trời dục giới đó. Họ đang phá đó quý vị. Chứ không phải họ mà an nhàn mà giống như chúng sinh nhìn vào thấy đâu. Không phải vậy đâu. Bây giờ ngoài con đường tu học để đạt đến cái sự thành đạo, Bồ Tát phải nhất tâm, và ngoài ra Bồ Tát phải nương theo cái bát chánh đạo. Đây là cái điều rất là quan trọng. Như vậy trong bát chánh đạo nó gồm có những gì? Quý vị nên nhớ đây là một cái phương pháp tu mà Đức Phật Ngài cũng đã từng nói qua. Nếu mà trong một cái đạo giáo nào mà không có bát chánh đạo thì cái đạo giáo đó không có thánh nhân. Do đó bát chánh đạo rất là quan trọng. Và trong cuộc đời này nếu mình không có tu đạt đến cái sự thiền định, mình chưa chứng được cái sự giải thoát, thì mình nên sống an hòa trong bát chánh đạo, thì cái nhân của mình cũng rất là tốt. Do cái nhân tốt đó lần lần nó hội tụ đầy đủ, mình cũng đạt đến cái quả giải thoát của thánh nhân. Bát chánh đạo đầu tiên là mình phải nói đến chánh kiến. Kiến là thấy, chánh là sự thấy chân chánh. Tất nhiên là quý vị phải có sự hiểu biết, sự thấy chân chánh. Đây là cái sự sống của một cái người tu. Quý vị không có để một cái tâm của mình nó về tà, không có nên nghi ngờ bất cứ một người nào. Bởi vì họ là chúng sinh. Họ là chúng sinh, do đó họ còn lầm lỗi. Biết họ còn lầm lỗi thì mình phải nên có tâm tha thứ. Ở trong đây có ai dám xưng mình là bậc thánh không? Chưa. Như vậy toàn là chúng sinh. Vì vậy mình phải tha thứ, thấy được sự rõ ràng. Nếu mình khuyên nhắc được, nên khuyên nhắc. Thứ hai là chánh tư duy. Tư duy đây có nghĩa là niệm tưởng. Niệm tưởng trong sự chân chánh. Như vậy thì niệm tưởng chân chánh là gì? Là niệm tưởng tất cả những pháp lành. Những pháp ác mình không niệm tưởng. Bởi vì những cái hành động của mình nó được thể hiện ra là do cái niệm tưởng mà nó tạo thành. Chính vì vậy mà mình phải huấn luyện nó, phải giúp nó từ ở trong cái tư tưởng. Luôn luôn tư tưởng mình là những tư tưởng lành, không nên nghĩ quấy cho người khác. Bởi vì quý vị chưa phải là bậc thánh. Quý vị nghĩ quấy cho người khác, quý vị sẽ bị nhân quả hiện hành. Nhiều khi người ta làm, quý vị có hiểu người ta đâu. Mình chưa phải là bậc thánh, mà chưa có tha tâm thông, thì đừng có dội chấp lầm bất cứ một người nào. Hãy phát cái tâm tha thứ, thì quý vị sẽ được pháp báo rất là an lạc. Thứ ba là chánh ngữ. Trong cuộc đời này quý vị thấy sao? Mình dùng cái lời nói êm dịu, mình dùng cái lời nói an ủi, mình dùng những lời nói Phật pháp để hướng dẫn mọi chúng sinh, thì đây là một cái lời nói tốt đẹp. Lời nói này Đức Phật gọi là chánh ngữ. Mình chẳng đem những cái sự ruồng xả đến cho chúng sinh, mình chẳng đem những cái sự mà sân hận đến những chúng sinh, mình chẳng đem những cái sự thù oán đến chúng sinh. Chúng sinh người ta đang nằm ở trong cái biển khổ, người ta đang tội nghiệp vô cùng, mình không cứu được họ thì mình hãy nhắm mắt lại đi. Chứ mình đừng bao giờ mình dùng những cái lời mà không được chân thật, dùng những cái lời để làm khổ đau khổ chúng sinh. Do đó thứ ba Đức Phật dạy là mình phải duy trì cái chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Bây giờ cái người mà thật sự họ muốn tu thì họ phải có cái nghề nghiệp chân chánh. Chẳng hạn như mình muốn tu, mình muốn tránh đi cái những cái nghiệp quả xấu cho mình trong tương lai. Mình đi vô mình làm cái ngành giết heo, hay mình đi vô mình làm cái ngành giết vịt, hay giết gà, hay là mình đi vô làm những cái ngành như là giết dê, thì như vậy là cái chánh nghiệp mình nó không trọn lành. Mình tu mà mình tạo tác bằng những cái nghiệp sát nhân thì cái quả báo của mình rất là xấu. Do đó mình đã tu, mình chọn những cái nghiệp tốt đẹp để mình làm. Ở trên thế gian này nghiệp rất là tốt đẹp, rất là nhiều. Và nếu mà mình chỉ cần tiền để mà ngày hai bữa cơm để sống, để mình nuôi thân mình, để mà nuôi tâm mình, thì thầy nói thật với quý vị, chỉ cần một số tiền nhỏ thôi mình cũng đã đủ sống rồi. Không cần làm một cái gì mà nó trái đạo, không cần làm một cái gì mà trái với nghề nghiệp của mình. Sống rất là an nhàn, rất là hạnh phúc và tịnh lạc. Do đó thứ tư, chánh nghiệp, quý vị phải cần nên để ý. Những người nào mà bây giờ xưng là Phật tử, xưng là người tu mà quý vị còn đi vào trong cái đường mà giết hại chúng sinh, thì quý vị nên dừng ngay lại. để cho mình khỏi tránh những cái nghiệp quả nó xấu ở trong tương lai. Bây giờ thứ năm, nói về chánh mạng của mình. Cái chánh mạng của mình thì nó bao gồm gì? Thân, khẩu và ý, gọi là chánh mạng. Thì luôn luôn mình phải giữ cho thân, khẩu và ý của mình nó luôn luôn nằm ở trong cái sự chân chánh trong sạch. Thân của mình chẳng hành động tà. Ý của mình luôn luôn nghĩ đến cái sự thương xót chúng sinh. Khẩu của mình nói những cái chuyện về Phật pháp, nói những cái chuyện hay, nói những cái chuyện mà giúp cho chúng sinh có con đường tăng tiến tâm linh thì nên nói. Còn chánh mạng mình phải sống. Và thứ sáu là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là mình cố gắng duy trì hành đạo, mình tinh tấn để mình tiến tới, chứ chẳng nên giải đãi. Cái tinh tấn nó ngược với tinh tấn là sự giải đãi, có nghĩa là ngày hôm nay tu rồi ngày mai gì một cái gì cái mình bỏ không tu nữa, đó là sự giải đãi. Cái người tu như vậy sẽ không thành đạo. Cái sự tinh tấn nó sẽ giúp cho mình thành đạo. Thứ bảy là chánh niệm. Luôn luôn cái ý niệm của mình là những cái tư tưởng tốt đẹp, những cái tư tưởng xây dựng, những cái tư tưởng thiện lành, những cái tư tưởng mà giúp ích lợi ích cho mọi chúng sinh. Chẳng có những cái tư tưởng mà nó tà, nó chỉ có đau khổ, phá hoại chúng sinh, làm cho chúng sinh rơi vào trong cái chỗ hố sâm của cái sự thanh sanh tử luân hồi. Và thứ tám là chánh định. Mình tu thiền định, mình đạt được cái sự giải thoát. Còn mình tu cũng là tu thiền, nhưng mình thiền ở bên tà đạo, thiền để mà được cái ma quỷ giúp sức thì chẳng nên thiền. Đó chẳng phải là chánh định mà là tà định. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đã học qua cái bát chánh đạo. Mặc dầu quý vị thấy rằng bát chánh đạo các chư tăng cũng đã thường giảng, nhưng mà hầu như quý vị không có chú tâm thật nhiều. Ngày hôm nay trên con đường hành đạo Bồ Tát, quý vị phải chú tâm. Bởi vì quý vị có chú tâm những điều này, quý vị sẽ sống một cuộc đời rất là tinh lành. Sống một cuộc đời không có cái sự thù ghét của chúng sinh, mà mình chỉ nhận được cái sự yêu thương của chúng sinh đối với mình. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật ngài nói thêm: tướng đủ nghiêm mặt mày, các tốt trao hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục, thân tâm làm càng hoa. Ở đây thì trong kinh cư sĩ Di Ma Cật chỉ nói mà không giải thích. Chính vì vậy mà thầy mới trình bày để cho quý vị được hiểu. Như vậy thì các chư Bồ Tát, các ngài nương theo cái bát chánh đạo, các ngài tu hành, trải qua một thời gian dài và bây giờ cái phước báo các ngài đầy đủ, thì cái gì nó hiện hành? 32 tướng tốt nó hiện hành ở trên cái thân. Quý vị nên nhớ những cái gì vậy mà Bồ Tát từ thập địa trở lên, các ngài đã có 32 tướng tốt rồi. Từ thập địa trở lên là các ngài có thể phân thân ở trong cái thập phương thế giới để mà làm việc đạo rồi. Chính vì hành trì theo cái phương pháp bát chánh đạo mà những chư Bồ Tát này sau một cái thời gian dài các ngài đã đầy đủ đạo hạnh, thì 32 cái tướng tốt này của bậc đại trượng phu nó hiện ra. Rồi các ngài ngoài cái 32 tướng tốt này, nó còn 80 vẻ đẹp để mà nó trang sức cho cái hình dáng. Thành ra quý vị nhìn một cái tướng Bồ Tát mà từ thập địa trở lên, quý vị thấy cái dung nghi của các ngài là quý vị đem cái lòng mà thương yêu ngay lập tức. Các ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình để mà trang sức cho cái bản thân của các ngài. Hổ thẹn làm thượng phục, thân tâm làm tràng hoa. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng những người mà cái tâm hổ thẹn không có đó, trong cuộc đời này hầu như là họ được ngay lập tức bấy giờ, nhưng mà họ thất bại sau này. Những người khác sau này họ biết được sự thật ở trong tâm những người đó, cái lòng tin của họ không còn nữa. Và cái người mà không hổ thẹn đó, họ dễ đi sâu vào ở trong cái cảnh giới thấp, không có đi vào cảnh giới cao được. Cái sự hổ thẹn là cái sự nâng cái phẩm cách của một chúng sinh. Thì ở đây cũng vậy, các chư Bồ Tát cũng vậy. Các chư Bồ Tát vì muốn sửa chữa thân tâm của mình cho được trong sạch, nên các ngài thường lấy cái sự hổ thẹn làm gốc để chế ngự các việc làm sai lầm của mình. Một cái người nào mà họ sai lầm với mình, mà họ biết hổ thẹn, họ là đến trước mặt mình, họ xin lỗi, họ ăn năn sám hối, quý vị có nỡ la họ không? Chắc không, phải không? Thì cũng vậy, các chư Bồ Tát, các ngài đâu phải là cái bậc mà sanh ra là làm bậc thánh đâu. Các ngài cũng là từ phàm phu, các ngài tu lên. Do đó các ngài biết được cái tâm các ngài vẫn còn những cái tánh hạnh của phàm phu. Các ngài dùng cái hổ thẹn để mà cảm hóa những cái bản tánh đó. Một người mà họ làm lỗi, họ biết lỗi, họ hổ thẹn, họ biết ăn năn, không ai trách hết á. Người ta trách là người ta trách những cái người mà không biết cái sự hổ thẹn. Và cư sĩ Di Ma Cật thì ngài ví cái sự hổ thẹn này nó giống như là cái bộ thường phục của những vị Bồ Tát đang mặc. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu của sự hổ thẹn nó rất là quan trọng. Mình thấy tâm mình sai mà mình cứ cố chấp nó, mình nói mình làm đúng, mình không hổ thẹn để mình thay đổi, thì chắc chắn rằng cái đời sống của mình trong tương lai không được tốt đẹp. Điều đó rất là rõ ràng. Và câu cuối cùng là thân tâm làm tràng hoa. Tất cả quý đại chúng thấy rằng ở trong tam giới này, nói về hương hoa đó, thì nơi cảnh giới nào nó cũng có cái sự đặc biệt và có mùi hương khác biệt. Nhưng mà nói về cái loại hương mà nó thơm bát ngát á, thì phải nói rằng cái loại hương ở tại cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung mà tới mùa mà những cái cây hương mà nó tiếp mùi đó, những cái vị chư thiên là các ngài đều ngồi dưới cội tàng cây để mà hửi những cái mùi này, nó thơm bát ngát. Và những người ở tại thế gian này, khi mà họ đạt đến cái mũi được thanh tịnh, họ ngồi tu đây nhưng mà họ vẫn nghe được cái mùi hương trên cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Bởi vì mùi hương này nó không phải là nó tỏa ra ở Đao Lợi Thiên Cung không, mà nó tỏa ra ở khắp trong tam giới. Mà những người nào có cái mũi thanh tịnh sẽ nghe được mùi hương này. Do đó quý vị tu thiền một thời gian, tự nhiên quý vị nghe cái mùi hương, ôi sao mà nó xông lên ngào ngạt, mà nó thơm, nó bát ngát. Đây là chính là những mùi hương từ những cõi trời nó tỏa rộng ra. Mà mình do cái nhân duyên là tâm, cái mũi mình nó thanh tịnh, do đó mình nghe được, mình hửi được, ngửi được cái mùi này. Nhưng mà tất cả loài hoa đó, dầu mà nó có thơm cách mấy đi nữa, nhưng mà nó không dí được với cái hoa tâm của mình. Quý vị thấy cái tâm hoa của mình, khi mà cái bản tâm của mình, nó thật sự nó đã trong sạch rồi, nó đã không còn phiền não được, nó không còn một cái gì mà để mà làm cho cái bản tâm nó bị vọng tưởng nữa, thì sao? Thì nó được tịch tịnh. Và khi mà nó được tịnh tịch 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 tịnh rồi đó, thì tất cả muôn loài ở trong cái tam giới này họ đều kính trọng, họ đều tôn quý hết. Những cái loài mà như là những cái loài như là chim hay là những cái loài mà ngựa dê, nó thấy được cái bản tâm của mình không còn cái chất ác trong đó, nó đến nó gần gũi, nó đến nó gần gũi mà nó không sợ. Như chúng ta đây, xin lỗi, mình đi ra chút mình gặp cái con gì cái là nó thấy mình nó sợ hãi chạy, là tại sao? Là tại vì nó thấy mình có tâm ác, không biết giờ nào mình sẽ giết sát hại nó. Nhưng mà khi mà mình được cái bản tâm thật sự trong sạch rồi đó, thì cái từ trường trong cái thân của mình nó rất là vi tế trong sạch, nó chuyển hóa mọi vật đang ở gần mình. Những cái loài vật là những cái loài mà nó có cái linh tánh rất là nhạy, do đó nó thấy được những điều đó, nó thường thân cận. Có những cái người mà họ tu trên núi non á, nhiều khi cọp còn phải đến quỳ dưới chân của họ, nhiều khi cả bầy dôi hay là nhiều khi cả bầy dê cũng đến quỳ dưới chân của họ. Đây là cái chỗ mà họ được cái tâm hoa thanh tịnh, thành ra muôn loài họ đều tôn quý và họ tôn sưng, họ đều muốn được gần gũi để mà cúng dường. Thành ra quý vị đâu cần phải mà dùng mọi phương cách để mà cho mọi chúng sinh đến cúng dường mình, phải không? Không cần. Mình hãy tu chân thật đi, cái hoa tâm của mình thật sự nó nở trong tâm đi, thì mọi chúng sinh tự nhiên họ đến cúng dường. Khi mình không có sự ham muốn thì mình mới thật sự hưởng được cúng dường. Khi mình mà còn một cái sự ham muốn, mình còn có cái sự mà phân biệt trong cái tài sắc, thì quý vị sẽ không được gì hết. Do đó trên đường tu, mình tu chân thật thì mình chẳng những mình được nhân cúng dường mình được chư thiên cúng dường mình được tất cả chư quỷ thần ở khắp mười phương đến cúng dường mình. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật lại nói kệ kể tiếp theo. Giàu có bãi của báo, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành hồi hướng làm lợi lớn. Cái người ở thế gian này khi mà họ giàu có thì sao? Trong gia đình của họ thường chứa bãi báo, họ cất giấu bãi báo rất là kỹ trong nhà. Bãi báo đó bao gồm những gì? Đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đây là bãi báo của cõi thế gian. Nhưng mà riêng các chư Bồ Tát thì các ngài cũng có bãi báo. Và bãi báo này thì hầu như các chư Bồ Tát không cất giữ ở trong cái nhà, mà các ngài cất giữ luôn luôn ở bên mình của mình, ở trong cái bản tâm của mình. Vậy thì bãi báo này của chư Bồ Tát là bãi báo gì? Quý vị đại chúng lắng nghe. Một là giới, là tính. Ba là văn. Bốn là tàm. Năm là tấn. Sáu là huệ. Bảy là xả. Quý vị học đại thừa, quý vị học nhiều cái Phật học lắm nha. Đây là những Phật học mà những người đại thừa cần phải biết. Bây giờ nói về giới. Giới thì có công năng là giúp cho các ngăn ngừa được những cái lỗi lầm xấu ở nơi thân khẩu vậy. Như quý vị giữ năm giới thì quý vị sẽ giữ đúng tròn năm giới, thì quý vị sẽ luôn luôn sanh lại trong cái cõi đời này. Nhưng mà nếu quý vị giữ về thập thiện giới thì quý vị tăng tiến hơn, sanh vào trong cái lục dục thiên, là sáu cõi trời. Nếu quý vị giữ Bồ Tát giới thì quý vị sẽ sanh vào trong cái cảnh giới của thập phương Bồ Tát ở thế giới Thành ra tùy nương theo cái giới mà mình giữ, và mình sẽ được sanh vào trong cái cảnh giới do cái giới của mình giữ nó tạo thành. Bây giờ chẳng hạn thầy thí dụ thôi, cái người mà giữ năm giới họ đâu có sanh vào cái cảnh của Bồ Tát giới được, tại vì họ có giữ cái Bồ Tát giới đâu mà họ vào cảnh giới của Bồ Tát, do đó họ chỉ sanh vào cái cõi đời này mà thôi. Bây giờ ngược lại, cái người mà giữ thập thiện giới thì cái cảnh của họ phải sanh vào là cảnh lục dục thiên để họ hưởng phước báo, thì họ cũng đâu có sanh vào cảnh giới của chư Bồ Tát được đâu. Và những người mà giữ cái giới hạnh của Bồ Tát thì sao? Thì họ sanh vào trong cảnh giới của chư Bồ Tát thập phương. Quý vị thấy rõ không? Chính vì vậy mà ở đây mới đề cập đến bãi báo của chư Bồ Tát, đó là giới. Giới là một trong những bãi báo của chư Bồ Tát. Đến thứ nhì là cái sự tính. Tại sao phải nói chữ tính? Bởi vì khi mà các chư Bồ Tát mà giữ giới được trong sạch rồi đó, thì cái lòng tin của các ngài rất là dũng mãnh. Quý vị mà giữ giới mà trong sạch rồi đó, cái bản tâm của quý vị đó, cái sự tin tưởng của quý vị nó dũng mãnh vô cùng. Những cái gì mà kêu là quỷ mị, những cái gì mà kêu là ương hèn, là những vị đó là coi như là cái giới của họ không có đà tràn đầy rồi. Bởi vì giới của họ không được đầy đủ, do đó cái lòng của họ không còn cái sự dục dũng mãnh nữa. Họ là cái người mà thối chuyện khi họ gặp những cái chướng duyên. Do đó quý vị thấy giới mà nó đã được thành tựu thì là nó phát sinh ra cái lòng tin dũng mãnh. Nhờ cái sự dũng mãnh này mà khi gặp chướng duyên các chư Bồ Tát lướt qua hết. Và các chư Bồ Tát còn phải nhờ cái sự đa văn, bởi vậy nó có chữ văn là thứ ba. Nhờ cái sự đa văn này các chư Bồ Tát mới dùng đó để làm phương tiện mà thuyết pháp độ sanh. Nếu mà các chư Bồ Tát cái tâm của họ không có đa văn thì sao pháp độ sanh được? Họ không có đầy đủ cái tri kiến để mà phổ độ chúng sinh. Thành ra đa văn là một cái điều rất là tốt cho các chư Bồ Tát trong con đường mà còn thực hành cái đạo hạnh của Bồ Tát. Bây giờ người ta đến một cái chùa do chư Tăng đang trú ngụ, mà bây giờ người ta đến chư Tăng chỉ chắp tay mô Phật, rồi Phật tử cũng mô Phật. Như vậy thì mình không, chư Tăng đó không có truyền đạt pháp được. Không truyền đạt pháp được thì chư Phật tử họ không biết được những pháp yếu để họ tu. Do đó cái đa văn rất là quan trọng trong cái phương tiện thuyết pháp độ sinh. Đó, ở cái thế gian này đó thì hầu hết quý vị nhìn đi, quý vị sẽ thấy mọi người á thì thích nói chuyện của người khác nhiều hơn là chuyện của mình, phải không? Chính vì vậy mà thế gian này mới gọi là thị phi nhân ngã. Nhưng mà ngược lại thì các chư Bồ Tát thì sao? Các ngài không có nói chuyện chúng sinh, mà các ngài nói chuyện ngay các ngài. Các ngài thường nội quán để tìm được cái sự lỗi lầm trong bản tâm, hầu để mà biến đổi cho nó tốt đẹp. Không có chư Bồ Tát nào mà ngó ra ngoài đời để mà nói chuyện chúng sinh. Các ngài không có thời giờ làm chuyện đó. Chúng sinh thì rất nhiều thời giờ, chứ Bồ Tát tu không, các ngài không có thời giờ. Hằng ngày các ngài ngó vào trong bản tâm để tìm coi cái chỗ này nó có sai không, chỗ kia nó có sai không, mình phải chỉnh như thế nào để cho cái tâm mình nó được hoàn thiện, mình chỉnh như thế nào cho cái tâm mình được trong sạch. Chính vì vậy mà các chư Bồ Tát, các ngài không có thị phi nhân ngã. Các ngài chỉ cố gắng tu học để cho nó được đầy đủ tốt đẹp. Và các ngài dùng cái tàm, chữ tàm đây có nghĩa là hổ thẹn. Các ngài dùng cái tàm quý là cái sự hổ thẹn, cái sự ăn năn, để mà các ngài biến đổi cái bản tâm của mình, giúp cho nó từ cái sự xấu xa, từ cái sự mà ương hèn trở thành một cái sự tốt đẹp và một cái sự dũng mãnh. Thứ năm là cái tấn. Tấn tất nhiên là khi mà mình tu học mà mình đạt đến cái chỗ mà tịnh lạc rồi đó, thì cái lòng của mình nó giống như là cái biển, mà cái biển tâm nó dâng trào lên, cái sự tinh tấn mình nó dũng mãnh lắm, tinh tấn vô cùng. Do đó mình đạt đến cái sự tinh tấn hoàn toàn. Và khi mà mình tinh tấn như vậy đó, thì chẳng bao lâu mình đạt được cái chánh định gọi là huệ. Khi mình đạt được cái huệ rồi đó, thì mình đã thấy được, rõ được cái thực tướng của các pháp. Mình theo mình thấy rõ được cái bổn tâm của người tu. Mình thấy rõ được những cái bổn tâm của chúng sinh ở trong thế gian này. Do đó các Bồ Tát nương theo cái sự thấy đó để mà giúp đỡ cho chúng sinh trên con đường tu học. Bởi vì do cái bản tâm đã hoàn toàn do cái bản tâm đã thấy rõ thực tướng các pháp, do đó cái tâm vô minh bây giờ nó bị trừ khử đi. Bởi vì cái vô minh nó trừ khử đi, pháp nó không còn sanh ở trong tâm nữa. Các pháp không còn sanh ở trong tâm, do đó cái sự phan duyên theo cảnh vật của bên ngoài và vọng chấp nó cũng mất đi. Quý vị sở dĩ thấy mình đau khổ là tại vì cái tâm của mình phan duyên theo bên ngoài và nương theo cái cảnh bên ngoài mà mình mới gọi là sự khổ. Như vậy thì khi mà tâm mình nó không còn phan duyên, nó không còn vọng chấp nữa, thì đây gọi là xả, có nghĩa là buông bỏ, bỏ. Như vậy thì qua cái bãi báo này, Bồ Tát sẽ đạt được cái thánh vật mà của mười phương các chư Bồ Tát để lại. Và chẳng bao lâu thì những chư Bồ Tát này sẽ lìa các nơi gọi là quá thành. Quá thành là những cái nơi nó không thật sự là chỗ ở của mình. Chẳng hạn như cảnh của thế gian mình cũng là một quá thành. Cảnh của các chư thiên đang ở cũng là một quá thành. Rồi họ sẽ lìa quá thành ở trong tam giới này. Và sau cùng là họ đạt đến cái bảo sở. Bảo sở là nơi mà mình ở chân thật, nơi pháp thân của mình thường trụ. Ha, có thể gọi là diễn ly được tam giới và ngự trong cái niết bàn tịch tịnh. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái bãi báo của chư Bồ Tát rất là quan trọng. Do đó cái người tu học Phật luôn luôn mình gìn giữ cái bãi báo này. Đây là một cái huệ mạng của chúng sinh, giúp cho chúng sinh và các chư Bồ Tát trên đường tu học dễ đạt thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.